vẫn chất vôi phai như phù vân. Nhưng con người còn là hồng ân, sự sống linh thiêng, sự sống thiên miên, muôn đời bất diệt, tồn tại trong Thiên Chúa đấng sáng tạo nên. Con người đẹp tươi giống hình ảnh người. Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối, Chúa ơi, trần gian mọi sự đều dở dang, bao hoang mang, bao thôn thức ngập tràn. Chúa đã rồi nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải con nguôi. Cho tới khi nghỉ yên trong Chúa. Thế nhân con người đâu chỉ là tấm thân, trong cuộc trần sẽ biến tan đi theo thời gian. Nhưng con người còn là tinh anh, vượt kiếp mong manh, vượt kiếp trần gian, đi vào vô tận, vào nguồn ân sự sống, kết nối hiệp thông trong một tình yêu sáng ngời muôn đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong báo Lao Động cuối tuần, tác giả Nguyễn Bỉnh Quân có viết: quá tải là căn bệnh mạng tính đầu tiên sẽ phát sinh trong quá trình đô thị hóa. Bệnh này không chừa một ai, nam phụ lão ấu đều nhiễm nặng. Nó cũng không theo thời vụ mà diễn tiến quanh năm 24/24. Nó không phân biệt địa lý mà phủ kín bản đồ. Trẻ em thì quá tải vì ăn. Mẹ của bé rất mừng vì cô mẫu giáo đã phải dặn các cháu đừng ăn quá mà béo phì. Phụ huynh mừng vì thấy cô giáo đã biết kêu trời vì quá tải về học, mà học sinh không biết chơi, không biết hát, không biết nghịch bẩn. Bao nhiêu học sinh sinh viên quá tải vì chương trình không tương thích với nhu cầu thực tiễn. Tất nhiên do thực tiễn thay đổi quá nhanh mà giáo dục đào tạo thì quá lẫn quẩn. Các công sở quá tải về giấy phép to và giấy phép con, về các cửa và con dấu, quá tải vì thực tế trăm hoa đua nở, mà cải cách hành chính thì chậm chạp. Cả nền kinh tế thì quá tải vì tham nhũng và luật luôn chạy đằng sau con túm mã kinh tế. Tòa án quá tải vì số vụ án, tính chất mới mẻ của các án và sự thiếu hụt, bất cập về nhân sự ngành tư pháp. Y tế quá tải vì dân nhập cư tăng quá nhanh mà không có tiền, lại hay ốm đau bởi thay đổi khí hậu, lối sống, và vì ở đô thị có bao nhiêu bệnh lạ mà thời Lý Trần Lê Nguyễn không hề có. Doanh nhân quá tải và bị stress hành hạ vì vào cái thời tư bản mang rợ, tranh cướp đột biến của thế hệ đại gia đầu tiên thì căn bệnh này đặc biệt nặng. Chuyện bị stress vì phải đi đánh gôn hoặc sa ba để thư giãn cũng không lạ. Một bác sĩ trị liệu tâm lý sau khi điều trị stress cho 6 bệnh nhân bảo: bây giờ tôi phải tới bác sĩ tâm lý của tôi vì tôi cũng đang bị stress đây. Thanh niên quá tải vì vũ trường, game online và đủ các thứ khác khi cha mẹ có tiền. Ông bà già quá tải vì không xin được thuốc của bảo hiểm y tế và vì bị con cháu bỏ rơi, vì bọn chúng nói những chuyện mình không nghĩ được. Giao thông thì quá tải vì người đâu mà lắm thế, hàng đâu mà lắm thế mà chẳng một ai biết tham gia giao thông. Cảnh sát quá tải vì tai nạn và tội phạm, quá tải cả vì hối lộ. Vì sao người ta giỏi chạy án và hối lộ đến vậy? Các nhà khoa học quá tải vì thực tiễn đưa ra hàng trăm ngàn hướng nghiên cứu, chẳng còn cái tháp nhà nào cho mình ngồi vuốt rau rung đùi nữa, vân vân và vân vân. Người người quá tải, nhà nhà quá tải, ngành ngành quá tải, mọi lúc và mọi nơi. Quý vị và các bạn thân mến, trong nhịp sống mới, chúng ta kêu lên vì sự quá tải, nhưng chúng ta cũng hãnh diện vì sự quá tải, vì cho đó là dấu hiệu chúng ta được sống trong một xã hội năng động đang dần dần được hiện đại hóa. Tuy nhiên, trong dòng chảy hối hả đó, lắm khi chúng ta đi mà cũng chẳng biết mình đi đâu, chạy thật nhanh để rồi chẳng biết phải làm gì với cái đích mình vừa đạt tới. Cái nguy kịch nhất của con người thời nay là phải kiếm tiền bằng mọi giá. Nhiều khi kiếm tiền không biết để làm gì, nhưng cứ phải kiếm cho thật nhiều tiền. Người ta lao vào làm giàu mà không hề quan tâm đến những thứ thuộc văn hóa, giáo dục, nhân bản, vân vân. Con người tiếp cận và hiểu biết cuộc sống rất nhanh, nhưng lại thiếu hụt những giá trị đạo đức và nhân văn. Vì thế, quá tải là kết quả của sự mệt nhọc, bận rộn của một đời sống không xây dựng trên những nền tảng đạo đức chân chính của con người. Quá tham lam, muốn sở hữu, sở đắc quá nhiều cũng khiến cuộc sống con người trở nên quá tải. Người xưa có câu, tri túc, tri nhàn, biết đủ thì sẽ sống đủ. Vì thế, biết buông bỏ bớt những đam mê, những quyến rũ của thế gian là một cách thức giảm tải sự quá tải của đời sống một cách hiệu quả. Nhất là trong sự phát triển của nền kinh tế hiện đại, con người dễ dàng trở nên những tín đồ cho sự lên ngôi của chủ nghĩa tiêu thụ. Chúng ta luôn cảm thấy có nhu cầu đối với cuộc sống vật chất, cho dù đôi khi đó cũng chỉ là những nhu cầu ảo vì nó cũng không thực sự cần thiết. Vì thế, khi biết buông bỏ những ràng buộc của thế gian là chúng ta biết cách tìm đến hạnh phúc của cuộc đời, và lời Chúa cũng nhắc nhở rằng, lời lại cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Và khi Thiên Chúa đang bị loại trừ một cách công khai, khi môi trường xã hội là nơi triệt tiêu những giá trị của tin mừng, khi mọi giá trị luân lý bị phủ nhận để tôn vinh những giá trị ảo của thế gian, thì cuộc sống con người sẽ mất bình an, sẽ luôn mệt mỏi vì những bận rộn, quá tải bởi những cuốn hút đam mê của nó. Lạy Chúa, chúng con luôn phải đối diện với những thúc bách gay gắt của thời đại mới. Chúng con cũng phải đương đầu với những thách đố, bị cuốn hút vào những nhu cầu không ngừng tăng lên của cuộc sống hiện đại. Nhưng xin Chúa cho chúng con hiểu rằng, tất cả chỉ là phù vân, lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian nan vất vả dưới ánh mặt trời, để rồi lạc mất Thiên Chúa, đánh mất niềm bình an đích thực của cuộc đời. Lạy Chúa, như Thánh David xưa, con xin thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc.
Con người vẫn huyền nhiệm lớn lao, con người vẫn tuyệt vời biết bao, khi Chúa đã xuống thế mang thân phận phàm nhân. Chính Chúa là nguồn ơn cứu rỗi, mở lối nhân gian, Ngài đã dẹp tan bóng mờ nghi ngờ, mời gọi ta tiến đến ánh sáng niềm tin, chan hòa bình yên với người muôn đời. Đời con là một khát khao vô bề tuyệt đối, Chúa ơi, trần gian mọi sự đều có gian, bao hoang mang bao hồn thức ngập tràn. Chúa đã dùng nên con cho Chúa, nên lòng con khát khoái khôn nguôi, cho tới khi niềm yên trong Chúa nguồn hạnh phúc đời con, cho tới khi niềm yên trong Chúa nguồn hạnh phúc.